dấu thánh phần thứ hai.
Cha ơi, có quà cho cha đây.
Một thầy nói với cha Phiêu,
món quà mãi từ Thụy Điển.
Đôi mắt sâu đen của cha Phiêu nhìn vào cái hộp nhỏ màu nâu.
Món quà cho tôi.
Ngài mở ra và mỉm cười, tay giơ lên một đôi giày vải mềm mại.
Món quà thật ý nghĩa.
Thầy Dòng gật đầu.
Thật như vậy, có lẽ bây giờ đôi chân cha không còn làm cha đau đớn nhiều.
Cha Phiêu rất hài lòng. Ngài đi về phòng và tìm một đôi vớ, cẩn thận xỏ vào đôi chân sưng húp và tránh đụng đến các vết thương. Rồi ngài mang đôi giày mới. Chân và cổ chân của ngài vẫn tiếp tục sưng tấy, nhất là chân bên phải. Ngài đứng dậy, đi thử đôi giày mới. Vết thương có vẻ không còn đau như trước, nhưng khi cất bước, ngài vẫn phải kéo lê đôi chân và dáng đi vẫn chậm chạp, không vững và ngập ngừng. Ngài tìm được một cái gương soi mặt và nhìn ngắm mình. Ngài thầm nghĩ, mới 31 tuổi mà đã là một ông già tàn tật. Ngài đưa tay xoa đùa râu và vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán. Đôi mắt sâu của ngài vẫn trong sáng và ngài trông không có vẻ khổ sở lắm, nếu không phải đi lại hoặc đứng quá lâu. Chiếc áo dòng nâu dài che kín vết thương cạnh sườn và đôi găng tay, được cắt phần bọc các ngón tay, bao phủ các vết thương đang hé mở và rỉ máu. Sau này ngài đã lên ký và cân nặng đến 165 cân Anh. Tuy vậy, ngài vẫn mạnh khảnh, cao 5 feet 10 inches. Nhưng bộ áo dòng thùng thình khiến ngài có vẻ to lớn hơn. Ngài nhìn mình trong gương lâu hơn chút nữa. Trên gương mặt nghiêm nghị của ngài có vẻ buồn, u ẩn và thầm kín. Ngài cũng thấy chứ, dường như đó là khuôn mặt của một người lạ đang nhìn ngài. Ngài thì thầm, nói với khuôn mặt trong gương.
Mi không bao giờ thoát khỏi sự đau khổ.
Ngài quay mình và tần ngần nhìn cánh cửa trước khi đi ra. Ngài tự nhủ,
ai bắt đầu yêu thương phải chuẩn bị sự đau khổ.
Ở bên ngoài, giống như một cuộc náo loạn, một thầy gặp ngài ở hành lang cho biết
họ đến cả hàng ngàn người.
Cha Phiêu gật đầu.
Cha biết.
Ngài có vẻ lo âu.
Thầy có nghĩ là họ hỗn loạn không?
Thầy Dòng nhún vai.
Có người nói họ đã hỗn loạn rồi. Hàng ngày phải có cảnh sát đến đây trông chừng đám đông, cha có biết không?
Cha Phiêu cao mày ngạc nhiên và lưỡng lự mạo hiểm đi ra ngoài. Một cách chậm chạp và khó nhọc, ngài bước qua đám đông đang tụ họp ở các hành lang. Ngài cố nở nụ cười và dừng chân để nói chuyện một cách thân mật với một bà già lưng còng vì tuổi tác và bệnh hoạn. Từ từ, ngài cảm thấy một hạnh phúc mới và sự nhiệt tình. Ngài đưa tay chúc lành cho đám đông. Trời đã cuối thu và gió đông đã bắt đầu thổi qua tu viện Đức Mẹ Ban Ơn. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào,
đám đông này phá rối trật tự công cộng.
Một viên cảnh sát trung ương lầu bầu. Ông đưa tay ngoắc một cảnh sát viên đang lảng vảng ở cửa.
Anh kia, đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt hành động này. Tôi muốn anh bắt cái ông linh mục đó.
Viên cảnh sát miệng há hốc.
Cha Pio.
Phải, cái ông đó.
Viên cảnh sát bất mãn đi về phía tu viện. Ông thấy con đường chật ních những xe cộ đủ loại, xe tư, xe công cộng, ngay cả trên những chiếc xe dài như toa xe lửa. Gần cổng vào tu viện, đàn ông, đàn bà và trẻ em đang vây quanh một linh mục trẻ tuổi, tóc đen với chiếc áo dòng màu nâu. Ông thấy họ tiến đến hôn tay ngài và ngài chúc lành cho họ. Ông cứ chen vào đám đông và hỏi,
có phải là cha Pio không?
Đúng vậy.
Một phụ nữ ở trước mặt ông trả lời. Bà quay mặt liếc nhìn ông và nói,
Ngài thật là lùng phải không? Chúa đã để Ngài sống giữa chúng ta.
Viên cảnh sát bỏ ra về, ông nói với vị chỉ huy:
Cha ấy chẳng làm gì xác quấy cả.
Ngay lập tức, viên cảnh sát bị sa thải và một người khác được thay thế. Nhưng lần này cũng vậy, viên cảnh sát trở về mà không bắt cha Phi-ô. Vị chỉ huy tuyên bố:
Chính tay tôi phải đi bắt mới được.
Ông nhét đôi còng vào túi. Khi ông đến tu viện, trời đã sẩm tối vì những đám mây mưa nặng nề lơ lửng trên bầu trời mùa đông. Mọi người đều đi ăn trưa, ngoại trừ cha Phi-ô vẫn còn lê bước đến từng người. Ông thấy có một bà quỳ xuống chân Ngài, tay ôm chặt đứa con. Bà nài nỉ:
Cha Phi-ô, xin giúp con tôi, nó bị câm và điếc.
Ngài nhìn đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay bà mẹ. Ngài hỏi:
Tên của cha là gì?
Khuôn mặt nhỏ xíu của đứa bé quay lại và trả lời:
Cha Phi-ô.
Vị chỉ huy há hốc miệng, và ông thấy người mẹ vui sướng như điên ôm đứa con bước ra khỏi đám đông. Cha Phi-ô quẩy sang hỏi vị chỉ huy:
Ông muốn gì?
Ông ngoan ngoãn thưa:
Con muốn xưng tội.
Được.
Cha Phi-ô nói:
Đi theo tôi.
Ngài chỉ vào chiếc áo choàng dày cộm của ông và nói một cách ráo hoảnh:
Hãy cẩn thận, đừng để đôi còng đó làm ông bị thương.